This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay, Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM Anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư.
Dạ vâng, Quốc Cường thân ái, chào tất cả quý thính giả và xin chào anh Huy.
Dạ, hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ vâng, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe, xin cảm ơn anh.
Vâng, bây giờ là mùa thu rồi, nhưng mà cho dù mùa nào đi chăng nữa thì cái vấn đề của Mỹ, của Hoa Kỳ cũng như là vấn đề của thế giới đều là có nhiều điều xảy ra. Và như luật sư đã biết là ngày mai á là ngày 11 tháng 11, tức là ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ, người ta còn gọi là Veteran Day. Và để vinh danh những người cựu chiến binh Hoa Kỳ tham gia qua những cái cuộc chiến đệ nhất, đệ nhị thế chiến, rồi chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Afghanistan nhờ và chiến tranh Việt Nam. Thì qua các cái cuộc chiến như vậy đó, sau mỗi cuộc chiến thì lính Mỹ đều trở về và được chào đón như là các bậc anh hùng. Riêng chỉ có chiến tranh Việt Nam đó thì dân Mỹ lại bị phong trào phản chiến tuyên truyền, nên khi trở về đó họ bị phỉ nhổ và đối xử rất tàn tệ. Thì ngày 28 tháng 3 năm 2017, cựu Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật 2017, ký nhận, công nhận ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, gọi là Vietnam War Veterans Recognition Act of 2017. Thì cái đạo luật này chính thức công nhận ngày 29 tháng 3 hàng năm là ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Và cái đạo luật đó cũng bao gồm luôn việc lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được treo lên tại các công sở chính tại Hoa Kỳ. Và các thế hệ trước đã từng nỗ lực chống đối sự can thiệp của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì qua các cái sự kiện lịch sử mới được phơi bày á, rồi như là đã cảm thấy được cái sai lầm và tội lỗi của mình khi đang tâm mà phỉ nhổ vào mặt các chiến binh Mỹ đã làm nhiệm vụ cao cả mà đất nước giao phó cho họ tại chiến trường Việt Nam cách đây nửa thế kỷ. Thì luật sư đó, thuộc thế hệ thứ hai, xin luật sư có thể cho biết cái cảm tưởng của mình về các cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu chiến binh Việt Nam.
Dạ vâng. Với cái ngày tri ân các cựu chiến binh đang tới, thì chúng ta cùng toàn thể người dân Hoa Kỳ sẽ tưởng nhớ, tri ân và vinh danh tất cả những người con đất nước Hoa Kỳ đã phục vụ trong các lực lượng quân đội của Hoa Kỳ để chiến đấu cho hòa bình, chiến đấu cho tự do, chiến đấu cho những cái quyền và nhân phẩm căn bản và thiêng liêng của một con người vốn được bảo vệ trong hiến pháp Hoa Kỳ. Nếu mà không có sự hy sinh của những chiến binh đó, cho dù là chiến binh Hoa Kỳ và những người chiến binh của các lực lượng đồng minh, bao gồm các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta không có được cái tự do, không có được cái hòa bình, không có được những cơ hội và những cái sự thành công cũng như cái phẩm giá căn bản và bất khả xâm phạm mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Tất cả mọi người Mỹ, cho dù là thuộc đảng phái với những cái hệ niềm tin khác nhau như thế nào, tất cả chúng ta đều nợ, mang cái nợ đó đối với những người quân nhân đã đóng góp và dùng những cái năm tháng tuổi trẻ của họ, cũng như nhiều người là dùng cái sự hy sinh tối thượng là mạng sống của họ để mà chiến đấu cho những giá trị cao đẹp của quốc gia và của cộng đồng chúng ta. Bởi vì chúng ta là truyền nhân, là hậu thân của một cái cộng đồng, của một thể chế Việt Nam Cộng Hòa và một cộng đồng di dân tị nạn. Do đó chúng ta có một cái lịch sử vô cùng đặc biệt, một cái căn cước chính trị nhiều ý nghĩa, mà chính nó mang lại cho chúng ta sức mạnh, chính nó mang lại chúng ta một cái bản sắc văn hóa và chính trị độc đáo, và nó khiến cho chúng ta có thể trở nên nhạy bén hơn, quyết tâm hơn và có ý thức trách nhiệm sâu sắc hơn đối với những gì chúng ta đang đối diện, đối với những cái nguy cơ đang xảy ra khắp nơi trên toàn thế giới. Nó có thể khiến cho chúng ta cảm thấy đồng tâm hiệp lực, thông cảm nhiều hơn với những gì mà dân tộc và quốc gia Do Thái đang phải đối diện với cái hiểm họa mất nước, khủng bố trên khu vực Trung Đông. Chúng ta có thể lo lắng nhiều hơn với những gì người Đài Loan đang sắp phải đối diện với cái sự đe dọa tấn công xóa sạch căn cước chính trị và quốc gia của họ trên bản đồ thế giới từ phía Trung Cộng. Và chúng ta sẽ cảm thấy có trách nhiệm và có ý thức rõ ràng hơn với những gì vẫn đang xảy ra tại Việt Nam, là chưa có nhiều cái sự tự do, chưa có nhiều cái sự đổi mới cải cách mà nó bảo vệ cho nhân phẩm và cho tự do con người mà người Việt cũng xứng đáng được hưởng như tất cả mọi dân tộc khác. Nhiều thập niên đã trôi qua từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, với những gì đang đen tối và đang xảy ra tại Việt Nam trong những năm tháng sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi nghĩ là nó đã từ từ hóa giải và nó từ từ nó cho người ta thấy rõ cái sự thật trần trụi đằng sau cái phong trào phản chiến của nước Mỹ, đằng sau rất nhiều sai lầm của lãnh đạo chính trị Mỹ. Nó có thể bắt nguồn từ những cái quyết định can thiệp quá sâu, ủng hộ cho cái việc mà cho phép giết hại hay là truất phế tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, để dẫn đến một loạt những cái sự sụp đổ và sai trái sau đó. Chúng tôi nghĩ rằng là cả những người lãnh đạo chính trị Mỹ trong quá khứ cũng như những cái người đứng đầu trong phong trào phản chiến, bao gồm ông John Kerry, ông Joe Biden vân vân, thì sau này nhiều phần họ cũng ý thức được cái việc sai của họ đã làm trong việc bỏ rơi đi một đồng minh của họ trong cái cuộc chiến và phản bội lại những lời ước mà họ đã thực hiện với đồng minh của họ. Rồi những gì chúng ta thấy xảy ra với đồng minh Afghanistan trong cái cuộc chiến vừa rồi, rồi việc mà chúng ta đang đối diện với một nguy cơ khủng bố gia tăng sau khi cái tổ chức Hồi giáo cực đoan Hamas đã thành công trong việc tấn công người Do Thái. Rồi tất cả những việc đó nó khiến cho chúng ta nhìn cái ngày cựu chiến binh với một cái ý thức và một cái tinh thần trách nhiệm rằng là không chỉ những người quân nhân đã, đang và sẽ hy sinh cho quốc gia của họ, mà tất cả những người dân còn lại như là công dân của một quốc gia, mình cũng phải có bổn phận yểm trợ và trân giữ những sự hy sinh đó, và mình cũng phải đóng góp từ trong cái vị trí của mình. Những người quân nhân sẽ rất là cô đơn nếu mà một quốc gia họ đang hy sinh, họ đang bảo vệ cho tự do, quốc gia đó, người dân đó lại không hiểu và gia nhập vào những cái phong trào phản chiến để mà triệt tiêu đi bất kỳ mọi sự yểm trợ nào. Những gì đã từng xảy ra với thể chế Việt Nam Cộng Hòa vào những năm tháng cuối cùng cuộc chiến, đã bị đồng minh vốn điều khiển bởi rất nhiều nhà chính trị gia đảng Dân Chủ, họ quay lưng đi và họ từ chối không cung cấp viện trợ vũ khí, để rồi cuộc chiến lụi tàn do sự bỏ rơi của đồng minh chứ không phải là do thiếu cái ý thức chiến đấu của những người cựu quân nhân. Nhưng mà cựu quân nhân chiến đấu một mình không thể nào thắng được. Đằng sau hậu phương phải có một cái sự yểm trợ của một cái tập thể công dân sát cánh, kiên quyết, có ý chí. Thì như vậy quốc gia mới cùng tiến về phía trước, hay tiến lui đều có một cái sự đoàn kết vững vàng. Thì Quốc Cường nghĩ rằng là vào thời điểm chúng ta đang sống ngày hôm nay, nó có quá nhiều những cái sự biến chuyển lớn trong lòng nước Mỹ cũng như trên những cái vùng chiến lược của thế giới. Và mỗi người chúng ta nếu hiểu rõ được những cái nguy cơ to lớn đó, thì mỗi sự đóng góp nho nhỏ nó cũng biến thành những cái nỗ lực to lớn để hy vọng mang lại những cái sự thay đổi tốt đẹp và gìn giữ được những gì mà bao thế hệ quân nhân, cựu chiến binh đã hy sinh để mà giữ gìn và tranh đấu cho chúng ta.
Vâng, cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, bất cứ câu hỏi gì về luật pháp, quý vị có thể gọi vào số của đài để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường, 214-341-5943, 214-341-5943. Và ngay bây giờ thì trong cái thời gian này thì Đảng Cộng Hòa đó đang gióng lên một cái hồi chuông cảnh báo về cái mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra với đất nước sau khi các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt giữ những người vượt biên trái phép mà đã có mang theo chất nổ. Thì các thượng nghị sĩ cho biết là hơn 8 triệu lượt vượt biên bất hợp pháp đã diễn ra dưới sự quản trị của Tổng thống Joe Biden. Đồng thời thì khẳng định rằng là các cái thiết bị nổ được tìm thấy trên người của một số người vượt biên đó, thì trong những ngày gần đây cho thấy đất nước này càng ngày càng tiến gần hơn đến nguy cơ xảy ra các hành động khủng bố. Và theo giám đốc FBI cảnh báo thì cuộc khủng hoảng ở Israel đang làm tăng nguy cơ Mỹ có thể trở thành mục tiêu của cuộc tấn công khủng bố. Thì theo luật sư nhận xét về sự việc này thế nào thưa luật sư?
Chúng tôi nghĩ rằng những lời cảnh báo này nó thật sự là trở nên khẩn cấp hơn và nó rất là đúng so với những cái tín hiệu mà chúng ta đang quan sát và nhận thấy. Tình báo Do Thái có thể bị qua mặt dễ dàng với một cái cuộc khủng bố mang tính quy mô tập thể như vậy, và họ không thể phản ứng ngăn chặn trước được. Thì so ra dân tộc Do Thái, mỗi công dân đã từng đi lính, mỗi người trong họ đều có khả năng cầm súng để mà bảo vệ cái quốc gia nhỏ bé của họ trước một cái tập thể các nước Hồi giáo bao vây xung quanh, thù địch ra mặt và luôn tìm cách quyết tâm sẵn sàng tử vì đạo để mà diệt trừ đi, xóa sạch cái bản đồ của quốc gia Do Thái trong vùng Trung Đông. So giữa tinh thần của người Do Thái so với một cái người Mỹ trung bình, thật sự là người Mỹ sống trong cái sự yên bình, sống trong cái sự thịnh vượng, sống trong cái sự tự do tối đa quá lâu. Và điều đó nó khiến cho một cái quốc gia quá rộng lớn và là cường quốc thì đã có những cái sai lầm liên tục về ý thức chính trị của giới lãnh đạo, để cho Trung Cộng bành trướng, sai lầm đến nỗi là liên tục nhiều đời tổng thống bỏ rơi cái vấn đề di trú để không có một cái hệ thống pháp lý, hành chánh cũng như an ninh biên giới phối hợp chặt chẽ với nhau. Cho đến đời tổng thống đương nhiệm là tổng thống Biden thì cái bao nhiêu cái cải cách và cố gắng của đời tổng thống trước là ông Tổng thống Trump trong việc siết chặt an ninh biên giới cũng như nhiều cái nỗ lực của những tổng thống các tiểu bang dọc theo đường biên giới như tiểu bang Texas, Florida, Arizona đều bị Tổng thống Biden hóa giải, xóa bỏ. Đôi khi kiện chính quyền liên bang và tiểu bang phải kiện nhau chỉ vì liên bang thì nhất quyết muốn độc quyền về vấn đề di trú và biên giới nhưng mà lại không làm gì cả, và để cho cái sự di dân lậu trở nên vô cùng to lớn và mất kiểm soát, gây thiệt hại rất nhiều cho quốc gia và các tiểu bang. Thì cái con số mà di dân lậu họ vượt qua các biên giới không kiểm soát, không có hàng rào của nước Mỹ, nó đã trở nên một con số khổng lồ, to lớn hơn bao giờ hết trong lịch sử nước Mỹ. Thì không có quá khó khăn để một người Mỹ với đầu óc suy nghĩ trung bình có thể hiểu được rằng sẽ rất là ngu xuẩn nếu những tổ chức thù địch nước Mỹ, từ Hamas cho đến Hezbollah, cho đến vô ISIS, vô số tổ chức thù địch từ những cái vùng nóng bỏng như là vùng Trung Đông, từ vùng châu Á là Trung Cộng, họ sẽ không có ngại ngần dùng cái đường biên giới không kiểm soát để đưa vào gián điệp, đưa vào những cái phần tử mà có khả năng gây nội loạn, có khả năng gây nhiễu loạn bên trong lòng nước Mỹ, bao gồm những kẻ sẵn sàng tiến hành hành động khủng bố. Dường như việc đó đang trở nên dễ dàng hơn cả trăm lần so với việc họ tìm cách đột nhập vào quốc gia Do Thái, mà họ đã thành công trong việc làm chuyện đó với Do Thái như chúng ta đã thấy vừa qua. Do đó chúng ta phải giật mình mà suy nghĩ lại xem trong số mấy triệu người đã vượt biên trái phép vào nước Mỹ chỉ trong 2-3 năm dưới thời của Tổng thống Biden, nhiều người đã làm, hàng trăm mấy người đã nằm trong danh sách những kẻ khủng bố được nhận diện. Trên 70.000 người là có những cái hành động hay là lịch sử rất là đáng chú ý, bởi vì cái lịch sử gia nhập tổ chức khủng bố hay là đi lại từ nơi những vùng và quốc gia có hoạt động khủng bố. Số cái con số đó là nó đến từ những cái tổ chức nghiên cứu, nó đến từ cơ quan CBP, và cái nguy cơ nó chỉ là vấn đề thời gian, nó chỉ là vấn đề khi nào mà họ chính thức tung ra cái đòn đó, họ đánh vào nước Mỹ. So, chúng tôi nghĩ rằng là gần đây thì Tổng thống Biden đã thay đổi thái độ, ông ta mới đồng ý cho phép lập một số những cái chướng ngại vật để mà chậm bớt cái sự tràn vào nước Mỹ quá dễ dàng của di dân bất hợp pháp. Nhưng mà những cái hành động của ông ấy gần đây, sau 3 năm trời, xóa bỏ tất cả mọi cái sự tiến bộ, mọi cái thành công của đời tổng thống trước, nó là một cái chuyện làm vì đang bị chính đảng Dân Chủ chỉ trích rằng đã bỏ quên đi an ninh biên giới và bỏ quên đi an ninh quốc gia. Và bởi vì cái cuộc bầu cử đang tới, do đó ông ấy vội làm một số chuyện cho có, nhưng mà nó không đủ, nó không thấm thía gì để sửa những sai lầm ông đã phạm, chứ đừng có nói là giải quyết cái vấn đề to lớn và đang xảy ra một cách trầm trọng hơn cho an ninh biên giới và an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói chung.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và có một cái vấn đề là ở những quốc gia đó, có số liệu từ cảnh sát hoặc các nhóm xã hội dân sự bao gồm Hoa Kỳ nè, nước Anh nè, Pháp, Đức và Nam Phi, thì rõ ràng là một số vụ việc chống Do Thái đã tăng lên và tới vài trăm phần trăm kể từ ngày 7 tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Thì ở một số quốc gia như là Hoa Kỳ và Anh Quốc thì các vụ việc kỳ thị những Hồi giáo cũng gia tăng kể từ ngày 7 tháng 10. Thì trong trường hợp các cái vụ việc mà chống Do Thái hầu hết đều bao gồm những sự xúc phạm bằng lời nói, nói xấu hoặc đe dọa trực tiếp, vẽ bẫy rồi bôi bẩn tài sản, cơ sở kinh doanh hoặc là những địa điểm có ý nghĩa tôn giáo của người Do Thái, rồi tấn công thể chất chiếm một cái tỷ lệ rất là đáng kể. Thì tại Los Angeles thì một người đàn ông đã hét to lên là giết người Do Thái rồi tìm cách đột nhập vào nhà của một gia đình. Thì ở London thì các bé gái trong sân chơi bị cho là người Do Thái hôi hám và không nên chơi cầu trượt ở Trung Quốc. Những bài đăng so sánh người Do Thái với những cái loài ký sinh, ma cà rồng hay là rắn lan tràn trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt thích, thì theo luật sư, những cái việc mà bạo loạn kiểu này á, làm sao người dân Hoa Kỳ có bị liên lụy hay là nguy hiểm khi ở gần các khu vực có người Do Thái hay không, thưa luật sư?
Dạ, Quốc Cường nghĩ rằng việc đó sẽ do cái sự nhận định của mỗi cái khu vực cũng như thái độ sống của mỗi người. Riêng cá nhân Quốc Cường thì sẽ vẫn tự tin sống trong cái cuộc sống của mình. Cho dù rằng là nếu mà bên cạnh hay là khu vực mình sống có nhiều người Do Thái, thật sự mình còn thích họ là bởi vì mình nghĩ rằng có rất nhiều cái giá trị chung giữa cái lịch sử tị nạn và chiến đấu chống cộng sản của người Mỹ gốc Việt với dân tộc Do Thái. Chúng ta mất nước, thật sự chúng ta chỉ mới mất nước 40-50 năm, người Do Thái mất nước hàng nghìn năm. Dân tộc họ phải tản mát khắp nơi trên thế giới, sống những cái cuộc đời di dân trong nhiều thế kỷ, thập kỷ, rồi bùng lên một cơ hội khi Thế chiến thứ hai kết thúc, họ có cái cơ hội để họ thành lập quốc gia Do Thái, thì họ đã chấp lấy cơ hội, và với cái sự kiên cường, với cái đầu óc thông minh cũng như cái tinh thần quyết chiến, trân quý tự do và sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đóng góp, thì chúng tôi nghĩ rằng là từ lịch sử cho đến giá trị sống cho đến cái tấm gương thành công của họ, nó xứng đáng để chúng ta tiếp tục yểm trợ người Do Thái trong cái cuộc chiến bảo vệ cho độc lập chủ quyền của quốc gia của họ. Và nếu mà chúng ta sợ hãi bởi vì hành vi sai trái của những cái thế lực hay những cái nhóm mà vì ủng hộ Palestine mà lại tấn công người Do Thái một cách vô đạo đức, trái pháp luật, bạo lực vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó đều sai dưới mọi cái hình thức. Do đó không phải vì sợ những cái sự sai của một nhóm Palestine mà chúng ta trở nên thay đổi bất cứ chuyện gì trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên một mặt thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là nước Mỹ ngày hôm nay đang đối diện với cái sự gia tăng về xung đột chủng tộc, và cái cuộc chiến tại giải Gaza nó sẽ khiến cho rất nhiều người trong chúng ta và con em của chúng ta trong công sở, con em của chúng ta đi trường học, đôi khi mình có bạn là người Do Thái, đôi khi mình có bạn là người Palestine, người Hồi giáo, người Ai Cập, vân vân. Thật sự người Palestine họ không có cô đơn, xung quanh họ là 7-8 quốc gia Do Thái. Người từ những quốc gia đó thường họ sẽ vì cái chủ nghĩa Hồi giáo, thường họ vì thân với quốc gia Palestine mà họ sẽ chống Do Thái, và những cái xung đột đó đôi khi nó xảy ra trong trường học, ngay cả cái trường tiểu học nơi con em của chúng tôi chỉ có còn rất nhỏ, nhưng mà trong trường cũng có những em là di dân từ những cái xứ sở Hồi giáo như là Ai Cập vân vân, rồi cha mẹ họ cũng dò dép những em này mang vào trường những cái khẩu hiệu họ nghĩ là họ ủng hộ Palestine, nhưng mà họ cũng nói ra những cái câu xúc phạm người Do Thái, và nó sẽ tùy thuộc vào cái sự vững vàng sáng suốt của giáo viên, của hệ thống trường học để mà tránh những cái xung đột chủng tộc, xung đột tôn giáo, xung đột giữa những quốc gia ở vùng Trung Đông, nó lại biến thành những cái xung đột mà ngay trong lòng cộng đồng hay trường học của chúng ta. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử của cuộc chiến này và cái xung đột, tại sao có cái sự hận thù kéo dài nhiều ngàn năm như vậy đến ngày nay không phá giải được, thì có thể chúng ta sẽ trở nên hiểu biết hơn, hiệu quả hơn trong việc ít nhất là chuẩn bị cho mình và con em mình một cái tư duy và phong cách sống mà mình có thể hóa giải nhiều cái tranh chấp không đáng có, hay nếu có cũng có thể cần giảm thiểu đến cái mức tối đa. Bởi vì dầu sao thì người Do Thái, người Palestine, người Việt Nam và hàng trăm chủng tộc khác, chúng ta cũng đều là đang là những công dân của một hiệp chủng quốc Hoa Kỳ với đầy đủ những cái giá trị cao đẹp. Và nếu mà chúng ta có cách nào hóa giải và giúp chúng ta tiến đến gần nhau hơn, thì đó là một cái tinh thần chung mà chúng ta nên cổ suý và tìm cách hóa giải cũng như chuẩn bị cho con em chúng ta sẽ đóng vai trò là công dân của một cái nước Hoa Kỳ đoàn kết hơn, thay vì là chia rẽ, và có thể nói là chưa bao giờ chia rẽ sâu sắc đến như vậy trong lịch sử nước Mỹ dưới những cái sự kiện và sự lãnh đạo mà chúng ta thấy trong thời gian gần đây.
Xin được cảm ơn luật sư. Và một cái vấn đề khác nữa đó là Coca-Cola là một cái đại công ty bán nước uống của Hoa Kỳ đã xóa một cái đoạn văn trên cái trang web của mình có nội dung là ủng hộ phong trào Black Lives Matter. Thì khi cái phong trào Black Lives Matter đang gây tranh cãi vì ủng hộ Hamas, thì trên podcast của mình The Verdict, ông Cruz đã chỉ trích Coca-Cola và các công ty khác vài ngày trước đó vì đã ủng hộ Black Lives Matter sau các cuộc tấn công của Hamas. Thì ông Ted Cruz cũng đưa ra lời chỉ trích sau khi một nhóm Black Lives Matter đăng ngay trên mạng xã hội X vài ngày sau cuộc tấn công của Hamas rằng là họ ủng hộ nhóm này và người Palestine. Vậy thì người Mỹ, nhất là những người Mỹ da đen, thì nghĩ gì khi Hoa Kỳ ủng hộ Israel chống lại khủng bố Hamas mà lại có liên quan tới cái phong trào Black Lives Matter? Không biết luật sư nhận định như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, thứ nhất là Black Lives Matter cũng chỉ là một cái nhóm tổ chức nhỏ. Trong lòng cái tổ chức đó rất là nhiều sự lạm dụng và nói dối và tham nhũng, và chỉ lợi dụng cái chết của cái anh George Floyd nhiều năm trước. Và sau này đã có rất nhiều những cái dữ kiện và khảo sát cho thấy rằng là việc anh ấy mất là do những gì đã xảy ra bên ấy khi anh ấy dùng thuốc, chứ không phải là do hành vi ngẫu sát, sử dụng bạo lực quá đáng của cảnh sát. Nhưng mà thứ nhất là phong trào Black Lives Matter có rất là nhiều cái sự lạm dụng và trái sự thật bên trong lòng. Thứ hai là phong trào Black Lives Matter không ủng hộ cho cộng đồng người Mỹ da đen, cho dù rằng khi xảy ra những cái xung đột hay những cái tai nạn như vậy á, thì thường người da đen họ cuồng nộ và họ dễ bị lôi cuốn vào trong những cái cuộc xuống đường hành động bạo lực, chiếm giữ lấy đường phố, chiếm giữ lấy tòa công sở, đốt cháy, hành hung vân vân. Có nhiều cái sự sai trái đó, chúng ta phải kiên quyết làm thẳng ra rằng nó không được chấp nhận trong một quốc gia có pháp trị. Nó không công bằng đối với tất cả mọi người dân, bất kể người đó là da đen hay không da đen, thuộc những màu da khác. Ngày hôm nay rất nhiều người Mỹ họ thường có thói quen lặp lại những gì mà họ được nhồi nhét trong hệ thống truyền thông. Nhất là nhiều người họ thiên tả thì họ sẽ ủng hộ cho một tổ chức thiên tả. Cả Black Lives Matter và Hamas đều là thiên tả cực đoan. Tuy rằng là họ theo đuổi một số những cái mục tiêu khác nhau, nhưng mà ẩn sâu trong đó cũng là một số cái lý luận và cương lĩnh chính trị na ná như nhau, mà thuộc hệ phái xã hội, chủ nghĩa xã hội thiên tả. Và cả hai đều chủ trương là dùng bạo lực. Chỉ có điều là Hamas họ đang phải chiến đấu với, dưới cái danh nghĩa là họ tìm cách giành độc lập cho cái quốc gia Palestine của họ. Nhưng mà họ đã làm gì thực tế để đóng góp cho cái quyền tự do và cái sự phát triển của dân họ? Họ đã rất là thất bại trong những cái chính sách, trong những cái nỗ lực xây dựng. Họ đã chọn con đường bạo lực, phá bỏ, hủy diệt. Điều đó không hề mang lại một cái tia sáng nào cho dân tộc của họ cả. Chính họ và dân Palestine phải tự nhận trách nhiệm của mình. Người Palestine do thiếu ý thức, thiếu hiểu biết đã bầu cho một tổ chức khủng bố làm lãnh đạo của họ trong dải Gaza. Họ xuất phế đi một cái thể chế mà ôn hòa và có nhiều cái tiến bộ hơn trong việc làm việc với quốc gia Do Thái để mà cùng tồn tại, cùng phát triển. Chính họ đã không có bầu cho cái thể chế đó, họ đã bầu cho tổ chức Hamas. Họ nuôi dưỡng Hamas rồi Hamas bù lại, quay ra sử dụng người dân như là tấm bình phong, như những gì Cộng sản đã làm trong những cuộc chiến. Họ dùng người dân như tấm bình phong để mà khi Do Thái phản công, sau khi bị tấn công khủng bố, thì họ la làng lên là Do Thái giết hại phụ nữ và trẻ em. Nhưng mà chính họ giết người của họ còn nhiều hơn những dân tộc khác hay là quốc gia Do Thái. Hãy nhìn cách mà họ thanh toán người của họ không đúng lời, phụ nữ có thể bị thảm sát, bị bạo hành, trẻ em thì bị sử dụng như những cái phương tiện chiến tranh khủng bố. Nói chung là nơi mà không có nhiều cái ánh sáng tự do và kiến thức nó rọi vào, người ta dễ đi vào cái con đường bạo lực một cách vô cùng khủng khiếp, bởi vì họ bị mù quáng bởi cái niềm tin tín ngưỡng Hồi giáo cực đoan, họ bị cái lịch sử và cái thói quen sử dụng bạo lực một cách vô cùng đẫm máu để mà họ nghĩ rằng họ đang chiến đấu cho một điều gì đó tốt đẹp như là hy vọng tìm được độc lập. Nhưng mà cái sự độc lập của họ nó không dựa trên những cái lý lẽ cao đẹp như nước Mỹ hay nhiều quốc gia khác. Họ luôn đi song song với cái việc đó bằng cái lòng thù hận và quyết tâm trừ diệt người Do Thái. Điều đó khiến cho quốc gia Do Thái với sự tinh anh và với cái sự quyết tâm của họ là phải bảo vệ quốc gia của họ và dân tộc của họ sau cả ngàn năm đã bị mất nước, họ sẽ không thể nhân nhượng bất kỳ một sự tấn công nào, bởi vì điều đó sẽ dẫn đến một cái cuộc tấn công đồng loạt từ một cái lực lượng người Hồi giáo gấp đông gấp họ cả hàng trăm lần xung quanh. Và nước Mỹ vốn là một cái cường quốc về dân chủ, đồng minh duy nhất thật sự của chúng ta trong vùng Trung Đông là Do Thái. Giá trị sống, thể chế dân chủ, cái cách chúng ta nhìn nhận cuộc đời và trân giữ sinh mệnh con người và muốn xây dựng cái sự thành công cho dân tộc mình, nó có rất là nhiều sự tương quan. Do đó, cái bổn phận của người Mỹ là chúng ta phải thức tỉnh lên để rồi con em chúng ta, cho dù không có ra trận chiến đấu, cho dù không có đi vào chính trị, ít nhất chúng ta cũng phải có một cái sự hiểu biết và một cái nhân sinh quan có trách nhiệm. Để mà không lẽ là người Việt với cái lịch sử như vậy mà cuối cùng nhiều con em thế hệ thứ hai, thứ ba thì lại cứ nhao nhao lên ủng hộ cho những cái cuộc chiến bạo lực của Hamas, của khối Palestine mà không hiểu cái lịch sử tại sao dân tộc chúng ta như vậy và quốc gia Do Thái và người Palestine đang xảy ra một cái cuộc chiến như vậy. Thật sự cái lịch sử của vùng Trung Đông nó rất là phức tạp. Nhưng mà bạo lực, nhất là những cái hành vi giết hại người khác, không thể nào được chấp nhận trong một cái xã hội văn minh. Chúng tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay nước Mỹ, bởi vì là xứ tự do, do đó ngay trong lòng nước Mỹ vẫn có sự tồn tại của Đảng Cộng sản Mỹ, vẫn có sự tồn tại của Black Lives Matter, vẫn có một dân biểu xuất thân từ Palestine và luôn ra mặt là ủng hộ phong trào khủng bố Hamas, luôn tìm cách ủng hộ cho những cái nỗ lực xóa bỏ quốc gia Do Thái. Gần đây bà ta đã bị Quốc hội Hoa Kỳ bao gồm 22 đồng viện đảng Dân Chủ của bà ấy trừng phạt vì cái lời phát ngôn phản giá trị và đầy tính bạo lực. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là không có một quốc gia nào mà nó luôn là một chiều cả. Trong một quốc gia dân chủ, chúng ta cũng phải chấp nhận sự hiện hữu của những người thích bạo lực, có xu hướng thích khủng bố và thích thiên tả cực đoan vân vân. Thì chúng tôi nghĩ là quốc gia chúng ta sẽ vượt qua được nếu mà chúng ta có được một tầng lớp công dân quan tâm và hiểu biết và có trách nhiệm với những gì đang xảy ra trong cái thời sự của quốc gia và thế giới.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin gọi số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư rất nhiều đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và xin được hẹn với luật sư và quý thính giả vào chương trình Tự do và Luật pháp thứ 6 tuần tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Cũng nhân đây thì Quốc Cường chia sẻ là tuy rằng văn phòng của Quốc Cường đặt tại Houston, Texas, nhưng mà nếu mà những quý vị ở vùng Dallas, nếu mà có cái nhu cầu về luật pháp, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ di sản gia đình, làm trust, làm cấu trúc công ty, làm will, làm estate plan, để mà bảo vệ cho những gì thân yêu, quý giá nhất trong gia đình, trong sản nghiệp của mình, thì chúng tôi sẽ rất hân hạnh trợ giúp cho quý vị trong cái lĩnh vực chuyên môn với vô số những cái chiến lược hữu ích khác nhau, giúp cho quý vị cứ mỗi tháng 2 lần vào thứ tư tuần đầu tiên và tuần thứ ba mỗi tháng, bao gồm là thứ tư tuần kế tiếp. chúng tôi sẽ có cái buổi hội thảo pháp lý miễn phí để mà tư vấn cho quý vị những cái chiến lược khác nhau. Bất kể là một gia đình bình thường không có nhiều tài sản, một gia đình kinh doanh hay một gia đình có tài sản lớn, chúng tôi sẽ có những cái chiến lược khác nhau để trợ giúp cho quý vị. Cái buổi hội thảo pháp lý nó sẽ là miễn phí cho tất cả người tham dự, và Quốc Cường cũng sẽ rất hân hạnh mời những quý vị thính giả từ vùng Dallas. Nếu quý vị có dịp ghé thăm thành phố Houston, chúng tôi sẽ rất hân hạnh đón tiếp quý vị tại văn phòng của chúng tôi vào thứ tư tuần tới, cũng như thứ tư tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng vào lúc 1:30 trưa. Và nếu quý vị là những người có con em, gia đình hay chứng minh là cựu quân nhân trong lực lượng quân đội Hoa Kỳ hay Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, Quốc Cường sẽ rất hân hạnh trợ giúp cho quý vị với cái giá discount tốt nhất để mà như một cách cảm ơn quý vị trong cái lịch sử đóng góp của mình và trong cái dịp lễ tri ân các cựu quân nhân sắp tới. Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào quý vị và xin chào anh Huy.
Vâng, xin được chào tạm biệt luật sư.